Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hải Liên. Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải trở thành trung tâm phát triển công nghệ của đất nước và khu vực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt ra yêu cầu như vậy khi thăm và làm việc tại đây vào sáng nay. Tỉnh Bình Định vừa là địa phương thứ hai tiếp theo sau Hà Nội quyết định dừng thi tuyển để đặc cách tuyển dụng giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Thủ đô Hà Nội lại lọt vào top những thành phố ô nhiễm nhất trên trang Evisual trong buổi sáng nay với chất lượng không khí rất xấu, nguy hại tới sức khỏe. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Trung Quốc đang trên đà tiến tới một thỏa thuận thương mại từng phần. Tuy vậy, phía Mỹ vẫn khẳng định không vội ký một thỏa thuận. Hàn Quốc quyết định kéo dài hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hiến tặng thành quả sưu tầm nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể do nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hải Liên tặng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dung.
Ông Nguyễn Hải Liên sinh ra ở vùng đất Quảng Nam, quê hương của nghệ thuật bài chòi. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc là một trong những diễn viên đầu tiên của đoàn ca kịch bài chòi Liên khu 5. Năm 1975, ông vào Nam công tác rồi về Thuận Hải, thành lập đoàn dân ca kịch tỉnh Thuận Hải. Năm 1992, tỉnh Ninh Thuận được thành lập, ông ra Ninh Thuận làm giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao. Chính từ giai đoạn về tỉnh Thuận Hải là địa bàn có nhiều di tích Chăm, có nền văn hóa Chăm và Rắc Lây. Phát triển, ông đã có nhiều cơ hội tìm hiểu nghiên cứu. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu, sưu tầm. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những tâm huyết đóng góp to lớn của nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên cho sự nghiệp làm giàu kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thủ tướng cho rằng sự đa dạng phong phú đặc sắc về văn hóa không chỉ là lợi thế cho ngành du lịch. Đứng ở góc độ nào đó, nó chính là thương hiệu, là giá trị và hình ảnh của đất nước chúng ta trong con mắt bạn bè quốc tế mà bấy lâu nay chúng ta còn chưa quan tâm đầu tư và phát triển đúng cách. Mà đây còn là đòn bẩy quan trọng cho đoàn kết, kết nối và thu hút nguồn lực của đất nước. Bạn bè quốc tế đánh giá cao văn hóa vật thể cũng như phi vật thể của Việt Nam. Việt Nam có nhiều di sản được văn hóa, được UNESCO công nhận, đặc biệt tâm hồn, bản sắc của người Việt, các khía cạnh về đời sống văn hóa. Khi mỗi dân tộc càng đạt tới tầm cao của nền văn minh phổ quát của nhân loại, thì họ càng tự hào dân tộc mình đã đóng góp được gì về mặt văn hóa cho kho tàng văn hóa nhân loại.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động phát triển công nghệ trong nước và nước ngoài vào Việt Nam, để khu công nghệ cao Hòa Lạc thực sự trở thành trung tâm phát triển công nghệ của đất nước và khu vực, nơi xuất phát của nhiều ý tưởng khoa học công nghệ trí tuệ, sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng, tạo sức cạnh tranh của công nghệ Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Công Tạc, thời gian qua hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển nhanh và mạnh mẽ. Tổng giá trị các thương vụ đầu tư năm 2018 là 889 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 3 lần so với năm 2017. Trong đó có những giao dịch trên 40 triệu đô la Mỹ đầu tư vào Yeowan, Sendo, Tobica. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc xây dựng và phát triển các trung tâm công nghệ cao cho phát triển khoa học công nghệ là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao năng lực nội sinh về khoa học công nghệ, xuất phát và phát hiện các phát minh sáng chế mang thương hiệu quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để tiếp tục tạo điều kiện cho khu công nghệ cao Hòa Lạc bước vào giai đoạn bứt phá trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới có kế hoạch tăng cường năng lực phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc về cơ sở hạ tầng, về môi trường đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động phát triển công nghệ trong nước và nước ngoài vào Việt Nam, để khu công nghệ cao Hòa Lạc thực sự trở thành trung tâm phát triển công nghệ của cả nước và khu vực, nơi xuất phát nhiều ý tưởng khoa học công nghệ trí tuệ, sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng, tạo sự cạnh tranh của công nghệ Việt Nam và góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Khu công nghệ cao Hòa Lạc phải là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ bậc cao cho đất nước. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động phát triển, khu công nghệ cao cần đề xuất những chính sách mới mang tính đột phá về phát triển khoa học công nghệ. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với mục đích thúc đẩy sự phát triển của khu công nghệ cao Hòa Lạc và đáp ứng nhu cầu đầu tư, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh của Viettel. Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược, quý 1 năm 2020, Viettel sẽ khởi công xây dựng dự án tổ hợp sản xuất công nghệ cao trên diện tích 9,1 ha tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đây sẽ trở thành trung tâm thử nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao của Viettel. Viettel cũng sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển Viettel trên diện tích 13,2 ha. Trung tâm là khu nghiên cứu R&D quy mô lớn, là vườn ươm cho những dự án trọng điểm của Viettel như các sản phẩm công nghệ quốc phòng, thiết bị điện tử viễn thông, hạ tầng mạng 5G IoT. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tham dự lễ khánh thành giai đoạn 1 của tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại khu công nghệ cao Hòa Lạc của công ty nghiên cứu và sản xuất VinSmart. Tập đoàn Vingroup với hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn gồm điện thoại thông minh, thiết bị điện tử thông minh. Tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử VinSmart có diện tích gần 14,8 ha, tổng công suất 125 triệu thiết bị một năm.
Dự và phát biểu tại diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 với chủ đề Logistics nâng cao giá trị nông sản, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định trong thời gian tới Logistics sẽ là một trong những ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân. Diễn đàn do Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
Với mục tiêu khơi thông dòng chảy logistics, diễn đàn logistics nâng cao giá trị nông sản đề cập đến những vấn đề mang tính chiến lược và thực tiễn của ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế trước xu hướng phát triển của công nghệ số. Các đại biểu tập trung phân tích và đề xuất giải pháp phát triển logistics, hành lang kinh tế Đông Tây, các mô hình kinh tế chia sẻ trong logistics nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành rất nỗ lực xây dựng khung khổ pháp lý, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng lành mạnh cho các hoạt động logistics ở Việt Nam. Nhưng trong triển khai, các cơ quan quản lý cấp sở ngành địa phương, các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn bất cập. Công tác phối hợp nghiên cứu xây dựng quy hoạch của bộ ngành địa phương chưa thực sự phát huy hiệu quả hiệu lực. Một số địa phương có tiềm năng nhưng cơ sở hạ tầng thương mại, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư tương xứng nên các hoạt động dịch vụ logistics nhìn chung chưa phát triển được. Chi phí dịch vụ logistics còn cao, khả năng ứng dụng công nghệ cũng như nguồn nhân lực logistics còn hạn chế. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị
Chính phủ cũng yêu cầu là phát triển dịch vụ logistics thành một cái ngành dịch vụ mà có cái giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và cả thương mại trong nước, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin. Thủ tướng cũng chủ trương là phát triển cái thị trường dịch vụ logistics mạnh nhưng mà phải bền vững, lành mạnh và bình đẳng cho các cái doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ ngành địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian qua, có những bước phát triển mới trong lĩnh vực logistics để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra, xứng đáng với vị trí vai trò ngày càng quan trọng của ngành logistics trong sự nghiệp phát triển đất nước. Để ghi nhận những thành tích, nỗ lực và đóng góp của các tập thể cá nhân trong việc phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam, trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Công Thương trao bằng khen tặng 16 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong phát triển dịch vụ logistics, trong đó có Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị về chính sách phát triển toàn diện trẻ em. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Tin cho biết.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Việt Nam đã khẳng định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, quy định các hành vi bị cấm, xâm phạm đến quyền trẻ em, quy định rõ nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm phối hợp thực hiện quyền trẻ em, v.v. Với những bất cập hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, cần xác định rõ thực trạng, nguyên nhân tồn tại, hạn chế, cần bàn đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại của trẻ em, bảo đảm nguyên tắc, dành những gì tốt nhất cho trẻ em hướng tới tương lai. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết.
Cần lồng ghép các chỉ tiêu về thực hiện quyền trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, nhất là trong kế hoạch trung hạn 5 năm sắp tới. Trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được lồng ghép vào các nội dung y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em. Nội dung này rất cần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, vừa bảo đảm tính khả thi, đáp ứng tiến trình hội nhập nhưng cần tuân thủ luật trẻ em và công ước về quyền trẻ em có hiệu quả.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, tại Tokyo, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ cùng đoàn công tác đã hội đàm với ông Hayashimoto, quyền Tổng Thư ký Đảng Tự do Dân Chủ LDP và các hạ nghị sĩ Koizumi Yuji, trưởng Ban Quốc tế Đảng LDP, Fukui Teru, quyền trưởng Ban Quốc tế LDP, Takebe Arata, Phó Ban Quốc tế LDP. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
Tại hội đàm, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỳ giới thiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của Việt Nam với 8 kênh phát thanh, trong đó có chương trình phát thanh tiếng Nhật và 16 kênh truyền hình, báo điện tử, báo viết, đang đóng góp tích cực vào tuyên truyền về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Liên quan đến chia sẻ của hạ nghị sĩ Fukui Teru, quyền trưởng Ban Quan hệ Quốc tế LDP về dự án phòng chống thiên tai Việt Nam và vai trò của VOV trong phòng chống thiên tai, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỳ cho biết Việt Nam là một trong 5 nước đang bị ảnh hưởng nặng do hiện tượng nước biển dâng và ngập mặn, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hơn thế nữa, ở Việt Nam cũng thường xuyên xảy ra bão lụt. Trong trường hợp này, VOV là phương tiện hiệu quả nhất khi thông tin về tình hình bão lũ cho ngư dân, đồng bào sống ở vùng sâu vùng xa, tránh giảm thiểu tối đa do thiên tai gây ra. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực có liên quan đến hoạt động truyền thông. Trước đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỳ cũng đã gặp gỡ Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Keilin Juku, ông Hayashi Akio. Tại đây, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỳ đã nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác với tập đoàn trong lĩnh vực giáo dục bởi VOV có 2 trường cao đẳng phát thanh và truyền hình, hợp tác trong lĩnh vực phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, kết nối doanh nghiệp, hoạt động giao lưu văn hóa. Hai bên cam kết trong thời gian sớm nhất, dự án giáo dục tiếng Nhật tại 2 trường cao đẳng phát thanh và truyền hình của VOV sẽ được triển khai.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chính quyền các địa phương lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cần triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ nguồn nước trên lưu vực sông này. Đây là đề nghị của các đại biểu đưa ra trong phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành trung ương cùng 11 địa phương thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.
Theo báo cáo, nguồn nước hệ thống sông Đồng Nai cung cấp cho khoảng 17 triệu dân ở lưu vực sử dụng sinh hoạt và lao động sản xuất hàng ngày. Tuy nhiên, nguồn nước đang bị ô nhiễm cục bộ, tập trung chủ yếu tại các đoạn sông chảy qua các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và đô thị. Phiên họp cũng chỉ ra các vấn đề môi trường nổi cộm tại các tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai khiến nguồn nước bị ô nhiễm như hoạt động khai thác, nạo vét cát trên sông chưa được quản lý chặt chẽ, ô nhiễm tại khu vực kênh Ba Bò, suối Nhum, suối Cái, thành phố Hồ Chí Minh, ô nhiễm do hiện tượng cá chết trên sông La Ngà, ô nhiễm mùi trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của công ty trách nhiệm hữu hạn AB Mauri Việt Nam Đồng Nai. Theo ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở các cơ sở xử lý nước thải còn nhiều. Việc bảo vệ môi trường trong thời gian tới là vô cùng quan trọng do nguy cơ ô nhiễm còn đấy, với sức và sự phát triển kinh tế mạnh mẽ thì sức ép hệ thống sông này càng lớn. Vì vậy, cần hoàn thiện cơ chế chính sách cần cụ thể rõ ràng và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cán bộ và địa phương để xây dựng luật bảo vệ môi trường vững chắc hơn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1. Có 32 sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục được thông qua đưa vào dạy học cho lớp 1 trong năm học 2020-2021. 2021 tới. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, về nguyên tắc, các sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đều được phép sử dụng trong nhà trường. Vấn đề chọn sách của các đơn vị tác giả nào làm tài liệu dạy học chính là do Ủy ban Nhân dân các tỉnh quyết định theo Luật Giáo dục 2019.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Tạo chỉ quy định cái hướng dẫn mang tính chuyên môn, trong đó quy định về thành phần của hội đồng, những cái nguyên tắc yêu cầu để mà thực hiện được cái việc lựa chọn ấy mang tính chuyên môn. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có cơ quan tham mưu là chuyên môn của mình, đó là Sở Giáo dục Đào tạo, để thực hiện cái việc thành lập hội đồng và lựa chọn theo quy định. Và bản thân Ủy ban Nhân dân các tỉnh là những cơ quan quản lý ở địa phương phải có trách nhiệm trong cái việc thực hiện các cái biện pháp để mà làm sao tổ chức được cái việc lựa chọn này mang tính khách quan, minh bạch.
Theo lộ trình, dự kiến trước tháng 3 năm 2020, các tỉnh, thành phố sẽ lập hội đồng thẩm định để lựa chọn và công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thông qua. Từ tháng 3 đến tháng 5, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 và kéo dài đến tháng 8 để giáo viên sẵn sàng ứng dụng giảng dạy theo sách giáo khoa mới trong năm học 2020-2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các nhà xuất bản thực hiện tốt các khâu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện việc in ấn và phát hành sách giáo khoa, đảm bảo đủ số lượng, kịp thời về tiến độ thời gian cho năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo. Với 11 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được đánh giá ở mức không đạt, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Hầu hết các tác giả đã tiếp thu các cái ý kiến của hội đồng và đã làm đơn để đề nghị thẩm định lại như thẩm định lần đầu. Và hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận các cái bản thảo được tác giả chỉnh sửa góp ý để mà tiếp tục thẩm định theo đúng quy định của thông tư 33.
Dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa này vào tháng 12 tới với các quy trình như thẩm định lần sách giáo khoa đợt đầu tiên.
Cuộc họp báo công bố quyết định phê duyệt sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chiều qua kéo dài 90 phút nhưng vẫn không thỏa mãn được nhiều vấn đề đang rất nóng như việc thẩm định, lựa chọn sử dụng và chất lượng sách giáo khoa. Dư luận còn nhiều băn khoăn và cho rằng để tránh tình trạng lợi ích nhóm, mỗi khối lớp và mỗi bộ môn cần có một hội đồng khác nhau trong việc chọn sách ngoài đại diện Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đó là cách công khai, minh bạch, tránh lợi ích nhóm trong việc lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa tại mỗi địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa quyết định dừng thi tuyển để đặt cách tuyển dụng giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tin của phóng viên Thành Long.
Các giáo viên được xem xét tuyển dụng đặc cách phải là giáo viên đang hợp đồng giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Việc tuyển dụng đặc cách phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo công khai, minh bạch. Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết.
Bây giờ mình đang hướng dẫn cho các cơ quan, các đơn vị, các địa phương để thực hiện tạm dừng lại cái kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Tỉnh cũng phải tạm dừng và các huyện cũng tạm dừng tổ chức rà soát lại để thực hiện cái hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Nhưng mà nó một số vướng mắc, ví dụ như là Bộ thì chỉ cho là đang công tác thôi, tức là đang hợp đồng trước 2015. Nhưng mà vừa rồi là tỉnh một số huyện thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Nội vụ, thực hiện rồi, chấm dứt hợp đồng lao động rồi.
Về vụ 6 người Việt mất tích trên biển trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc, trong số này có 5 lao động là người ở tỉnh Quảng Bình. Các cơ quan ban ngành chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
Trong số 6 người mất tích trong vụ cháy tàu cá đê sông 29 tấn vào sáng 19 tháng 11, tại vùng biển phía tây đảo Jeju, Hàn Quốc, có 5 người ở xã Thân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 1 người ở tỉnh Hà Tĩnh. Họ là những lao động làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc thông qua con đường xuất khẩu lao động. Ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đến thăm hỏi động viên và giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Theo ông Nguyễn Văn Lào, địa phương đã chuẩn bị các phương án để hỗ trợ các gia đình.
Lãnh đạo xã cùng các đoàn thể đã đến từng gia đình động viên, chia sẻ và nắm thêm những thông tin thật chính xác và đã kịp thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện, Thường vụ Huyện ủy và Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện để có những cái biện pháp để hỗ trợ gia đình cùng với báo cáo lên các cấp của nhà nước phối hợp với nhà nước Hàn Quốc có những vấn đề hỗ trợ cho các tìm kiếm các thuyền viên.
Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, các công ty đưa người lao động đi xuất khẩu lao động đã có liên hệ với sở và gia đình để thông tin và làm các thủ tục hỗ trợ nếu có.
Sáng nay tại khu đô thị Eco Park, tỉnh Hưng Yên diễn ra phiên chợ cam Hưng Yên 2019. Đến sự kiện, khách hàng sẽ được tham quan khu trưng bày với 50 gian hàng và mua các sản phẩm như cam và một số loại hoa quả khác được sản xuất theo quy trình an toàn. Phản ánh của phóng viên Tuấn Phong.
Để tới tham dự chương trình khai mạc phiên chợ cam Hưng Yên năm 2019.
Đây là lần thứ 3 phiên chợ cam Hưng Yên được tổ chức nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cam Hưng Yên đến với người tiêu dùng. Các loại cam được bán tại phiên chợ đều được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có tem dán truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ông Phạm Văn Hải, chủ trang trại trồng cam Tam Thiên Mẫu tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, chia sẻ.
Bên tôi đã phải dậy thu hái từ lúc 4 giờ sáng để đến 7 giờ sáng là cam đã có mặt tại hội chợ. Trong quá trình thu hoạch và sơ chế thì bên tôi đã phải chọn lựa rất là kỹ càng những quả cam đạt được chất lượng tốt nhất, có độ bóng mịn nhất và có độ an toàn cao nhất. Trong quá trình sơ chế, đóng gói thì bên tôi có dán các tem truy xuất nguồn gốc. Từ đó thì bà con khi mua cam sẽ biết được là nguồn gốc của cam này đến từ đâu. Như bên tôi thì là trang trại Tam Thiên Mẫu. Sẽ biết được ngày thu hoạch, ngày đóng gói và ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật với cả phân bón.
Phiên chợ được mở bán từ 7 giờ sáng với 50 gian hàng. Ngoài cam là sản phẩm chính, khách đến có thể mua thêm các loại hoa quả và sản phẩm nông sản khác như bưởi, quýt, mật ong và nấm. Ông Đinh Sĩ Nam, người dân tại khu đô thị Eco Park cho biết, chất lượng cam rất tốt, giá cả phù hợp từ 25 đến 30 nghìn đồng một kg.
Về cam Hưng Yên thì mình nghe từ lâu rồi và cũng được thưởng thức nhiều rồi. Hôm qua hôm kia gì đấy được nghe được biết là Eco Park tổ chức cái hội chợ cam của Hưng Yên tại Eco Park. Mình qua thưởng thức cảm thấy tuyệt vời, ngọt dịu và nhiều nước và chắc chắn là an toàn rồi đúng không? Bởi vì cái vùng Hưng Yên là một cái vùng hoa quả rất là tuyệt vời.
Ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, phiên chợ cam Hưng Yên 2019 nằm trong chuỗi các sự kiện quảng bá sản phẩm nông sản của tỉnh Hưng Yên, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã trồng cam tại tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.
Hưng Yên hiện nay đã có 8 trên 10 huyện có vùng sản xuất cam chuyên canh, đặc biệt là nhiều mô hình sản xuất theo mô hình Việt Gáp đã phát triển cho vùng đất cam Hưng Yên. Hiện nay đã được 1.600 hectare cam và cho sản lượng là hơn 30.000 tấn cam. Phiên chợ năm thứ 3 tổ chức với 50 gian hàng, bên cạnh cam còn các sản phẩm nông sản khác, hy vọng rằng sẽ kết nối được cung cầu để mở rộng tiêu thụ sản phẩm và đồng thời qua đó các cơ quan chuyên môn của tỉnh Yên sẽ tiếp thu và lắng nghe được các ý kiến tham gia đóng góp của người tiêu dùng.
Theo dự kiến, sự kiện này sẽ được tổ chức đến hết ngày mai 24 tháng 11.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm xã hội nhằm hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp. Đây được coi là một trong chiếc phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động khi bị thất nghiệp. Qua 10 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được người lao động và người sử dụng lao động đón nhận tích cực và được dư luận đánh giá cao. Dù vậy thì vẫn còn nhiều điểm cần rà soát và điều chỉnh sao cho chính sách nhân viên này trở nên hoàn thiện hơn. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Năm 2009, khi bắt đầu triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có khoảng 6 triệu người tham gia với số thu là 3.500 tỷ đồng, thì đến năm 2018 vừa qua đã có 12 triệu 680 nghìn người tham gia với số thu là 15.531 tỷ đồng. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng bình quân gần 10% mỗi năm. Theo ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có hơn 4,6 triệu lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và nếu không được hưởng trợ cấp, sẽ tạo một gánh nặng cho doanh nghiệp và xã hội. Vì vậy, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho người lao động trong khoảng thời gian thất nghiệp, nhưng cũng hỗ trợ không ít cho người sử dụng lao động.
Đây là một cái chính sách nhân văn và tác động sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực với cả người lao động và người sử dụng lao động. Cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự là bà đỡ vững chắc cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Và trong tương lai, chúng ta sẽ xây dựng trở thành cái chính sách bảo hiểm việc làm đối với hỗ trợ làm sao ngăn ngừa, hạn chế cái việc sa thải lao động, hỗ trợ tích cực hơn, đồng thời cũng quản trị được thị trường lao động.
Cũng theo ông Lê Quang Trung, nếu người lao động tham gia liên tục từ năm 2009 đến nay, có thể nhận trợ cấp thất nghiệp ở mức 209 triệu đồng. Dù đây là một chính sách nhân văn, nhưng do công tác quản lý lao động ở nước ta còn nhiều bất cập, còn kẽ hở, nên nhiều người lao động đã tìm cách gian dối trong lập thủ tục hồ sơ chi trả bảo hiểm thất nghiệp để nhằm trục lợi. Nhìn nhận về những vấn đề còn tồn tại của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho rằng, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần phải tập trung giải pháp phòng ngừa hơn là giải quyết hậu quả.
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta thì nặng về giải quyết hậu quả, mà nhẹ về các cái giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu cái việc sa thải hoặc là duy trì việc làm cho người lao động. Mỗi một khi người lao động thất nghiệp thì chúng ta giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chúng ta tư vấn đào tạo, chúng ta giới thiệu việc làm. Nhưng mà chúng ta thiếu các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể duy trì việc làm. Cũng đã có, nhưng mà hình như thiết kế quá khắt khe. Và đến nay thì gần như là chưa có những cái doanh nghiệp nào có thể nhận được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Thưa quý vị, như vậy để chính sách bảo hiểm thất nghiệp đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, thì nên sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Trước hết cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung luật việc làm, quan tâm hơn đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm.
Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 21 sẽ khai mạc vào tối nay tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập là sự kiện tôn vinh sự cống hiến của các nghệ sĩ, các nhà điện ảnh Việt Nam trong thời gian qua. Liên hoan phim lần này đã lựa chọn được 104 bộ phim tiêu biểu thuộc các loại hình phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Thông qua những bộ phim này đem đến cho du khách, người dân Bà Rịa Vũng Tàu có cái nhìn khái quát về sự phát triển mạnh mẽ, nhiều màu sắc của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm qua. Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 thông báo, mọi công tác chuẩn bị liên hoan phim thuộc trách nhiệm của Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành và sẵn sàng cho sự kiện này diễn ra đúng lịch trình và hiệu quả.
Liên hoan phim Việt Nam lần này tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, đó cũng là cái dịp để Bà Rịa Vũng Tàu quảng bá về hình ảnh con người, về những cái danh lam thắng cảnh, những cái thế mạnh, những thành tựu của Bà Rịa Vũng Tàu thông qua các hoạt động liên hoan phim ở góc độ điện ảnh. Thật sự là một cái điểm đến về du lịch trong cái hoạt động liên hoan phim lần này.
Lễ khai mạc liên hoan phim bắt đầu từ 20 giờ 23 tháng 11 tại thành phố Vũng Tàu. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh âm nhạc VOV3, kênh truyền hình du lịch Việt Nam Johnny và các kênh truyền hình VTC1, VTC9 thuộc VOV và đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Sáng nay Hà Nội lại là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên trang của AirVisual. Chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ở ngưỡng rất xấu. Tin cho biết.
Sáng nay Hà Nội duy trì thời tiết nắng hanh khiến cho chất lượng không khí tại đây tiếp tục vượt ngưỡng nguy hại. Trang quan trắc chất lượng không khí theo thời gian thực AirVisual và Palm Air cho thấy là chỉ số AQI tại tất cả các điểm đều ở mức xấu, tới rất xấu, tức là từ 151 đến 300. Trang này thậm chí còn xếp Hà Nội vào thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới sáng nay với chỉ số AQI tím ngắt ở mức 212. Còn theo số liệu quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tính đến 8 giờ 30 phút thì 9 trong tổng số 11 điểm quan trắc cho thấy chỉ số AQI ở ngưỡng xấu. Ngoài Tân Mai và Kim Liên có chỉ số AQI dưới ngưỡng 150, tức là mức kém, các điểm quan trắc còn lại đều có chỉ số dao động từ 151 đến 200 và mọi người nên hạn chế ra ngoài. Giải thích nguyên nhân của hiện tượng ô nhiễm không khí kéo dài tại Hà Nội nhiều tuần nay, Tổng cục Môi trường cho biết đó là do thời gian gần đây, khu vực miền Bắc không có mưa, độ ẩm không khí thấp, ban ngày trời nắng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao. Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng, hạn chế mở cửa sổ và nên sử dụng khẩu trang chống bụi, đeo kính khi đi ra ngoài đường. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình ô nhiễm cũng tương tự như Hà Nội. Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan lý giải nguyên nhân của mùa khô và ô nhiễm kéo dài nhiều ngày qua là do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc kết hợp với gió yếu và độ ẩm cao do nhiễu động ngoài biển, khí bụi bị lưu giữ ở tầng khí quyển không thể thoát đi.
Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 17 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vào cuối ngày, cảnh báo chiều cường có khả năng gây ngập lụt cục bộ. Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo chiều và đạt đỉnh vào các ngày 27-28 tháng 11. Tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, giao động ở mức báo động 1. Tại trạm Phú An, sông Sài Gòn giao động trên báo động 3, từ 0,05 đến 0,1 mét. Nguy cơ ngập lụt xảy ra tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Trung Quốc có thể đang trên đà tiến tới một thỏa thuận thương mại từng phần, nhưng Mỹ không vội ký một thỏa thuận. Tuyên bố này cho thấy mặc dù các quan chức thương mại hàng đầu hai bên đang tích cực đàm phán, nhưng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đang hướng tới có thể gặp trắc trở bất cứ lúc nào. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
Tổng thống Donald Trump thừa nhận các quan chức đàm phán thương mại nước đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận, nhưng bản thân ông không nóng lòng hoàn tất một thỏa thuận với Trung Quốc. Chúng tôi rất gần đến khả năng có thỏa thuận. Ông Tập Cận Bình muốn có một thỏa thuận với tôi. Tôi không nóng lòng thực hiện nó. Điểm mấu chốt là chúng ta có cơ hội rất tốt để thực hiện một thỏa thuận. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, nguồn thu từ thuế ép bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là của trời cho, mặc dù nhiều chuyên gia lại cho rằng nguồn thu này đang gia tăng gánh nặng cho nền kinh tế số một thế giới. Phát biểu của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày khi phát biểu với các đại diện tham dự diễn đàn kinh tế mới cho biết Trung Quốc muốn hợp tác với Mỹ để đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc sẵn sàng có các hành động đáp trả nếu cần thiết. Trước đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phòng cũng nhấn mạnh thỏa thuận giữa Trung Quốc và Mỹ cần phải dựa trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Các nhóm đàm phán kinh tế và thương mại của hai bên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau để giải quyết các mối quan tâm cốt lõi của nhau và cố gắng đạt được thỏa thuận giai đoạn 1.
Hàn Quốc quyết định kéo dài hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Quyết định này được cho là sẽ giúp giảm bớt căng thẳng do những tranh cãi lịch sử khiến mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không chỉ lan sang lĩnh vực thương mại mà cả những vấn đề khác. Ngay sau quyết định này của Hàn Quốc, Mỹ, nước đồng minh của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đã bày tỏ hoan nghênh. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, quyết định của Hàn Quốc đã gửi đi thông điệp tích cực tới các quốc gia đồng minh của Mỹ về việc có thể thảo luận để giải quyết các bất đồng song phương. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hối thúc Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục duy trì thái độ chân thành trong thảo luận để tìm ra một giải pháp lâu dài cho các bất đồng liên quan đến lịch sử của hai nước. Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã ca ngợi quyết định của Hàn Quốc. Trong thông báo đăng trên mạng Twitter, ông cho rằng Hàn Quốc đã đưa ra quyết định khôn ngoan và được cân nhắc kỹ lưỡng, qua đó mang lại lợi ích cho hợp tác song phương và quan hệ giữa các đồng minh. Tuyên bố của Mỹ đưa ra sau khi Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo việc quyết định kéo dài hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản đồng nghĩa với việc hiệp định vẫn sẽ có hiệu lực. Phó Giám đốc của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Jong-un đã xác nhận điều này chỉ vài giờ trước khi hiệp định hết hiệu lực. Chính phủ đã quyết định kéo dài hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự Hàn Quốc-Nhật Bản vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể chấm dứt thỏa thuận bất cứ lúc nào. Việc kéo dài thỏa thuận là dựa trên cơ sở Nhật Bản đã bày tỏ động thái sẵn sàng đối thoại.
일본 정부는 이에 대한 이해를 표하였습니다.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngay lập tức ca ngợi Hàn Quốc vừa đưa ra một quyết định chiến lược. Để xử lý vấn đề Triều Tiên, sự hợp tác của Nhật Bản, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc là vô cùng quan trọng. Tôi đã nói điều này nhiều lần. Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc cũng đưa ra quyết định này dựa trên quan điểm chiến lược như vậy. Việc Hàn Quốc kéo dài thời gian hiệu lực của Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự được xem là động thái bất ngờ vì trước đó cả Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường cứng rắn của mình xung quanh vấn đề này, bất chấp sức ép từ phía Mỹ. Hiện chưa rõ động thái mới nhất có giúp phá băng quan hệ song phương đang rất xấu hay không.
Liên quan tới tình hình tại Hồng Kông, tân đại sứ Trung Quốc tại Canada, Kong Peo, cảnh báo Canada không nên theo Mỹ ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông. Đại sứ Trung Quốc cũng cho biết điều này có thể sẽ có hại cho quan hệ hai nước.
Cảnh báo của đại sứ Trung Quốc được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ vừa thông qua hai dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông. Trong khi đó, Canada hiện đang bế tắc trong một cuộc tranh cãi thương mại và ngoại giao với Trung Quốc, đã liên tục bày tỏ lo ngại về sự an toàn của 300.000 công dân nước này tại Hồng Kông, nơi các cuộc biểu tình đã kéo dài 5 tháng qua và chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Thị trưởng thủ đô Bogota của Colombia vừa ban bố lệnh giới nghiêm tại 3 khu vực đông dân cư nhất ở phía nam thành phố này nhằm ngăn chặn các cuộc bạo loạn và cướp phá xảy ra sau các cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Colombia.
Các khu vực nằm trong lệnh giới nghiêm là những nơi xảy ra hàng loạt các vụ cướp bóc các cơ sở kinh doanh tư nhân, cũng như phá hoại 79 xe buýt công cộng trong ngày 22 tháng 11. Thị trưởng Bogota thông báo khoảng 4.000 binh sĩ quân đội tham gia hỗ trợ khoảng 20.000 cảnh sát trong công tác tuần tra và giữ gìn an ninh trật tự ở các khu vực trên trong thời gian lệnh giới nghiêm có hiệu lực kể từ lúc 20 giờ giờ địa phương. Sau cuộc tổng đình công phản đối chính phủ của Tổng thống nước này ngày 21 tháng 11, các nhóm quá khích đã phong tỏa toàn bộ các bến xe công cộng chính ở phía nam thủ đô Bogota và sau đó đã biến thành các hành động bạo lực, đập phá nhiều cơ sở công cộng, buộc chính quyền phải đưa ra các biện pháp mạnh để trấn áp. Cơ quan chức năng Colombia đã bắt giữ 230 đối tượng liên quan đến các hành động bạo lực.
Quân đội Syria vừa phát động một cuộc tấn công lớn ở phía tây và tây nam tỉnh Aleppo nhắm vào các vị trí của nhóm phiến quân Al-Hayat. Động thái quân sự là nhằm đáp trả cuộc tấn công gần đây của nhóm Al-Hayat nhằm vào thành phố Aleppo. Tuy vậy, nhóm phiến quân thánh chiến cũng nói rằng các cuộc tấn công của họ nhằm trả đũa các cuộc không kích của lực lượng Nga và Syria nhắm vào Idlib. Trong tương lai gần, nước máy ở Israel sẽ 100% là nước khử mặn từ nước biển. Bên cạnh đó, gần 100% nước thải sẽ được tái chế và tái sử dụng. Thông tin được Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên nước Israel Stenis tuyên bố tại một hội nghị về công nghệ nước. Việc tái chế nước thải đã bổ sung thêm nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp, ngăn chặn ô nhiễm ở các dòng sông và biển. Trung Quốc lần đầu tiên nhận trách nhiệm về hàm lượng bụi siêu mịn trong không khí ở Hàn Quốc và Nhật Bản sau nhiều năm bác bỏ.
Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Hàn Quốc vừa công bố báo cáo của nhóm các chuyên gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Báo cáo cho thấy 1/3 lượng bụi mịn ở Hàn Quốc và 1/4 lượng bụi siêu mịn ở Nhật Bản có nguồn gốc xuất phát từ Trung Quốc. Báo cáo được cả ba nước cùng ký xác nhận và được đưa ra ngay trước cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Môi trường ba bên vào hôm nay, làm tăng hy vọng về việc hợp tác xuyên biên giới chống lại khói bụi độc hại.
Công ty công nghệ sinh học Monsanto đã thừa nhận việc sử dụng trái phép thuốc trừ sâu độc tính cao trong một vụ kiện tại bang Hawaii của Mỹ. Tin cho biết.
Công ty Monsanto phải bồi thường thiệt hại 10 triệu đô la Mỹ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh công ty này đang phải đối mặt với loạt vấn đề pháp lý tương tự về thuốc diệt cỏ Roundup có chứa hóa chất gây ung thư. Monsanto cho biết công ty này đã phun thuốc trừ sâu Bencap lên các hạt giống ngô và những cây trồng khác tại một cơ sở thử nghiệm tại Hawaii. Đáng chú ý, loại thuốc trừ sâu này đã bị cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ cấm từ năm 2013 do có chứa chất độc hại gây tổn hại thần kinh.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm các sự kiện và vấn đề đáng chú ý diễn ra trong tuần.
Kính chào quý vị và các bạn. Sự kiện được quan tâm nhất trong tuần là kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Bộ luật Lao động với điểm mới đáng chú ý, đó là việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu tăng lên 60 tuổi với nữ và 62 tuổi với nam. Theo đánh giá chung thì đây là quyết định có tác động rất lớn, có thể nói là rất khó khăn của Việt Nam cũng như nhiều nước phải làm, nhằm đảm bảo tính bền vững của quỹ an sinh xã hội nói chung và quỹ hưu trí nói riêng trước thách thức già hóa dân số. Tuy nhiên, việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng có tác động không thuận, ví dụ như ảnh hưởng đến thị trường lao động, việc làm, sức khỏe, năng suất lao động, đặc biệt là tâm lý. Những vấn đề này ở khu vực công thì có tác động nhưng có thể khắc phục được, tuy nhiên ở khu vực thị trường sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đó là lý do trong quá trình xin ý kiến tuổi nghỉ hưu, đa số người lao động và người sử dụng lao động đều không muốn hoặc họ chưa sẵn sàng về việc này. Trước những ý kiến còn chưa thuận về việc tăng tuổi nghỉ hưu, theo các chuyên gia, cách nhanh nhất là chính phủ phải có quy định sớm chỉnh sửa các chính sách về lương hưu để đồng bộ, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Chính phủ phải đặt ra nhiều tình huống cho bài toán này để có các chính sách giải quyết linh hoạt. Biết là thách thức lớn, nhưng làm như thế nào để người lao động thấu hiểu và lựa chọn phương án đa dạng hơn, không nên chốt lại như chỉ đến 62 với nam và 60 với nữ mới được nghỉ mà không có các giải pháp hỗ trợ khác. Trong tuần cũng đã diễn ra hoạt động đầy ý nghĩa, đó là tri ân những người đã và đang làm nghề cao quý trong xã hội, đó là nghề dạy chữ dạy người, với sự kiện kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong ngày này, nhiều bó hoa cùng với lời tôn vinh gửi đến thầy cô giáo. Tri ân những người thầy, đó là truyền thống tôn sư trọng đạo bao đời nay của một đất nước hiếu học và trọng lễ trọng tình. Đây cũng là dịp nhắc nhở thầy cô về trách nhiệm của người làm giáo dục, thiêng liêng với con người và rất quan trọng đối với đất nước. Ngày của người thầy là một ngày đẹp là vì lẽ đó. Và cũng nhớ về những người thầy để nhắc nhở rằng xã hội còn mắc nợ thầy cô giáo nhiều việc chưa làm. Lời hứa về thu nhập để giáo viên sống được bằng lương đã nhiều năm nay chưa làm được. Đời sống của người thầy còn khó khăn, nhất là giáo viên ở các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Xét cho cùng, lo cho đời sống giáo viên không chỉ là lo cho những người thầy mà còn lo cho nền giáo dục nước nhà. Vì thế, hãy hành động thiết thực hơn để không chỉ tôn vinh thầy cô giáo bằng những bông hoa mà bằng những hành động tạo ra những món quà mang ý nghĩa thiết thực gửi đến những người thầy, người cô. Một sự kiện khác trong lĩnh vực giáo dục cũng thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước, đó là hôm qua, 22 tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định phê duyệt những bộ sách giáo khoa lớp 1 mới để áp dụng từ năm học 2020-2021 theo lộ trình đổi mới chương trình sách giáo dục phổ thông. Sự kiện này được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là về vấn đề lựa chọn sách giáo khoa. Trách nhiệm của việc lựa chọn các bộ sách giáo khoa và lợi ích của hàng triệu học sinh cùng gần 2 triệu giáo viên đang được đặt lên vai các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Nguy cơ lợi ích nhóm và sự minh bạch trong việc lựa chọn sách giáo khoa đang là vấn đề được dư luận đặt ra. Theo luật giáo dục năm 2019, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo nhiều chuyên gia, việc giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chọn sách cũng cần được quy định rõ ràng về tuổi đời của bộ sách là bao nhiêu năm. Nếu không quy định rõ ràng thì việc mỗi năm tỉnh chọn một bộ sách sẽ khiến người dân phải chi rất nhiều tiền để mua sách mới, trong khi sách cũ lại không sử dụng được. Thưa quý vị và các bạn, sự việc nhiều bé gái tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh bị một cán bộ dâm ô gây rúng động và phẫn nộ trong dư luận xã hội trong những ngày qua. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có 425 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 149 cơ sở chăm sóc trẻ em. Trách nhiệm của các trung tâm là hỗ trợ trẻ lang thang, trẻ bị xâm hại tình dục. Lẽ ra, khi vào các trung tâm này, các em được đảm bảo an toàn, được tham vấn trị liệu khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất, được học văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp, được trang bị các biện pháp phòng ngừa khi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại bạo lực ngược đãi. Thế nhưng, chính người mà được gọi là thầy, là cán bộ làm công tác trợ giúp, đã tiếp tay cho những hành vi đồi bại, thiếu đạo đức, vi phạm pháp luật. Từ thực tế này cũng cho thấy ý thức bảo vệ trẻ em trước sự xâm hại tình dục trong các trung tâm hỗ trợ xã hội và cộng đồng hiện còn rất hạn chế. Trẻ không biết cách tự bảo vệ bản thân và thường bị động khi bị xâm hại. Vấn đề đặt ra ở đây là các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em để làm cơ sở phòng ngừa và xử lý nghiêm các vụ bạo lực xâm hại tình dục trẻ em. Cần có một quy định riêng và sớm tăng mức hình phạt đối với tội xâm phạm tình dục trẻ em, bởi bảo vệ trẻ em cũng chính là bảo vệ tương lai của mỗi gia đình, mỗi quốc gia. Vấn đề đang làm đau đầu các nhà quản lý trong thời gian qua là giá thịt lợn tăng phi mã trên cả nước. Khi giá lợn hơi tiệm cận đến 80.000 đồng một kg, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân giá lợn tăng được cho là do dịch tả lợn châu Phi khiến cho đàn lợn cả nước bị thiệt hại quá nhiều. Trong khi theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tổng đàn lợn cả nước bị thiệt hại do dịch tả lợn chỉ chưa đầy 9% và cân đối cung cầu vẫn đảm bảo. Bộ Công Thương lại cho rằng nguồn thịt lợn đang thiếu khoảng 200.000 tấn và phải tính tới việc nhập khẩu. Các chuyên gia nhìn nhận đánh giá tình hình của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là chưa sát với tình hình và thực tế là nguồn cung thịt lợn đang thiếu, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vì khủng hoảng về thịt lợn. Phó Thủ tướng chỉ rõ khan hiếm tăng giá một mặt là do một bộ phận thương lái găm hàng, nhưng có mặt khác là do cơ quan quản lý chưa đánh giá đúng tình hình cung cầu, kiểm soát chưa chặt chẽ việc nhập khẩu thịt lợn, có hiện tượng gom hàng bán sang các nước khác. Dự báo trong 2 tháng còn lại của năm nay và quý đầu của năm sau, nếu không có giải pháp kịp thời, sẽ thiếu thịt lợn cục bộ, mất cân đối giữa các vùng miền, đảo lộn về giá cả, dẫn đến thiệt hại cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng cả nước trước mắt và lâu dài. Xin được kết thúc mục điểm tuần bằng những dư âm của trận hòa đầy cảm xúc và tiếc nuối giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vừa diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 19 tháng 11 vừa qua. Theo các bình luận viên và chuyên gia bóng đá thì đây là một trận hòa có tính toán của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Tính cả 7 lần tham dự vòng loại World Cup trong vòng 25 năm trở lại đây, mẫu số chung của tuyển Việt Nam đều là bị loại từ rất sớm. Việt Nam đã đi được 2/3 chặng đường tại vòng loại World Cup 2022 mà chưa thua một trận nào, bao gồm cả việc chia điểm với Thái Lan ở cả lượt đi và lượt về. Việt Nam không thắng mà chỉ hòa, nhưng có lẽ đây là trận hòa trong tính toán của ông Park. Không thể có niềm vui vỡ hòa, nhưng chúng ta vẫn còn 1/3 chặng đường tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 để mà chờ đợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Trước báo cáo triển vọng thị trường mới đây, công ty cổ phần chứng khoán Công Thương dự báo thị trường sẽ phân hóa mạnh dịp cuối năm do bức tranh tăng trưởng lợi nhuận năm nay kém sắc hơn cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền được dự đoán tập trung vào một số ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt như ngân hàng, bất động sản, bán lẻ. Trong khi đó, vốn hóa các ngành còn lại như dầu khí, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản có xu hướng thu hẹp do yếu tố sản xuất yếu đi và khó phục hồi trong ngắn hạn.
Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp BKMEC, IDC, mã chứng khoán là BCM, vừa thông qua nghị quyết Hội đồng Quản trị thống nhất triển khai việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Toàn bộ 1 tỷ cổ phiếu BCM trên Upcom sẽ chuyển sang niêm yết và giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào đầu tháng 1 năm sau.
Theo báo cáo mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đang phải huy động tối đa các nguồn nhiệt điện có giá thành cao để bù đắp cho sản lượng điện thiếu hụt từ các nhà máy thủy điện do lưu lượng nước về và mực nước tại các hồ thủy điện rất thấp so với cùng kỳ nhiều năm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa đồng loạt ban hành 2 văn bản điều chỉnh giảm lãi suất, cả lãi suất tiền gửi lẫn lãi suất cho vay, có hiệu lực từ ngày 19 tháng này. Vậy việc giảm lãi suất có tác động như thế nào đến các ngân hàng thương mại và dòng tiền của các nhà đầu tư? Kênh đầu tư nào sẽ được người dân lựa chọn vào dịp cuối năm nay và đầu năm sau? Phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đối với cái nhóm ngân hàng thương mại nhỏ đấy thì việc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái lượng vốn huy động ngắn hạn, phải không ạ? Theo ông thì các ngân hàng này sẽ có những cái biện pháp gì để ứng phó, nhất là trong cái dịp cuối năm này?
Với các ngân hàng nhỏ là những ngân hàng mà họ ưu đãi khách hàng nhiều hơn là những ngân hàng lớn. Thành ra với các khách hàng tại những ngân hàng nhỏ, cách hay nhất là chuyển cái thời hạn gửi tiền từ 6 tháng trở lên thì bây giờ sẽ được hưởng những cái mức lãi suất không bị quy định bởi ngân hàng nhà nước. Còn các quý vị nào mà nếu mà tiền gửi mà cần phải rút ra rút vào, tức là mình bỏ tiền vào trong một cái tài khoản thanh toán, thì cái tài khoản thanh toán đó cho đến bây giờ nếu mà là thời hạn 1 tháng thì lãi suất cũng giảm từ 1% xuống 0,8%. Thế thì nếu mà trong trường hợp đó thì mình có thể gửi một cái thời hạn chẳng hạn như trên một tháng, thì trên một tháng thì vẫn phải bị ràng buộc và cái quy định là không quá 5%. Nhưng dầu sao chăng nữa thì nếu mà mình gửi thời hạn một tháng thì hiện tại là rút xuống 0,8%, thì nếu mà mình muốn có một cái lãi suất cao hơn thì nên gửi ở thời hạn trên một tháng.
Khi mà các ngân hàng giảm lãi suất huy động thì dòng tiền của người dân sẽ dịch chuyển sang cái lĩnh vực nào trong cái thời điểm này ạ?
Trước nhất là sự tương quan giữa lãi suất và VN Index, thì như chúng ta biết rằng một khi mà lãi suất giảm thì chứng khoán, giá của chứng khoán trên thị trường tăng lên. Tức là giá của chứng khoán thường thường đi ngược chiều với lại lãi suất. Cái câu hỏi là trong tình trạng như thế này thì người dân có những cái kênh lựa chọn, kênh đầu tư lựa chọn khác. Thì hiện tại thì những kênh chứng khoán cũng đang ở trong một cái tình trạng là có thể lên, có thể xuống, tùy theo tình hình. Thị trường vàng là cái thị trường mà tôi nghĩ rằng có thể sẽ có một cái xu hướng tăng lên trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên chúng ta, lời khuyên của tôi đối với người dân là không nên bỏ tất cả quả trứng vào một rổ, không nên lấy tất cả những cái tiền tiết kiệm của chúng ta mà bỏ vào vàng. Nó rất nguy hiểm, tại vì cái thị trường vàng nó cũng biến động như cái thị trường khác, không có cái gì bảo đảm là vàng sẽ lên mãi, có lúc nó lên, có lúc nó xuống.
Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 22 tháng 11, đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam đã lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30 hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng môn bóng đá nam và nữ tại kỳ đại hội lần này. Đội tuyển U22 Việt Nam sang Philippines dự SEA Games 30 với lực lượng gồm 21 cầu thủ, trong đó có một vị trí dự phòng dành cho thủ môn. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ trước ngày lên đường. Sau hơn 2 tiếng rưỡi di chuyển bằng máy bay, với điểm khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, cả hai đội đã có mặt tại Manila vào lúc 18:50 giờ địa phương. Tại sân bay quốc tế Philippines, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được ban tổ chức nước chủ nhà cử các tình nguyện viên đón tiếp chú đáo. Sau đó, hai đội chia tay nhau tại sân bay để về nơi đóng quân. Theo lịch thi đấu, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 11 cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại hai sân vận động gồm Riza Memory và Binas. Môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 26 tháng 11 cho đến ngày 8 tháng 12, cũng ở hai địa điểm nói trên. Điều khó khăn nhất vẫn là liên quan tới vấn đề giao thông tại thủ đô Manila, Philippines. Tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình di chuyển của hai đội tuyển từ khách sạn tới sân tập cũng như sân thi đấu. Chiều nay, 23 tháng 11, hai đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho lượt trận ra quân tại SEA Games 30. Tiền vệ Ekanit, người chơi ấn tượng nhất đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, đã buộc phải chia tay SEA Games 30 do bị chấn thương. Tiền vệ Ekanit bị chính chấn thương đầu gối trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình hôm 19 tháng 11 và kết quả chụp phim cho thấy anh này bị lệch sụn trên đầu gối. Việc Ekanit chấn thương đồng nghĩa với U22 Thái Lan chỉ còn 19 cầu thủ cho chiến dịch bảo vệ ngôi vàng SEA Games. Theo điều lệ, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa là 20 cầu thủ chính thức và một thủ môn dự bị. Với trường hợp của Ekanit, U22 Thái Lan không thể đăng ký người thay thế. Ở SEA Games 30, U22 Thái Lan nằm cùng bảng với U22 Việt Nam, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Với những đội bóng mạnh như Indonesia hay Việt Nam, bảng đấu này được đánh giá là bảng tử thần. Còn vào tối qua 22 tháng 11 tại sự kiện One Angle of Genis diễn ra tại Singapore, võ sĩ duy nhất đã có thắng lợi knockout chóng vánh bằng đòn đá trước đối thủ người Nhật Bản. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho anh trước khi lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30. Tại SEA Games 30 lần này, duy nhất sẽ thi đấu nội dung quyền thuật. Chiến thắng trước võ sĩ người Nhật Bản Yuta Watanabe là chiến thắng thứ hai liên tiếp và cũng là lần thứ hai duy nhất thi đấu tại đấu trường One Championship. Độc cô cầu bại của làng Muay Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất chỉ cần giành thêm một trận thắng nữa sẽ có thể được chọn bước vào trận tranh tài vô địch của One Championship. Sau chiến thắng, Duy Nhất cũng đã có những chia sẻ cũng như đặt mục tiêu nỗ lực hết khả năng để trở thành nhà vô địch thuần Việt đầu tiên tại đấu trường danh giá này.
Sau trận đấu vừa rồi của Nhất và vận động viên người Nhật, thì khi mà giành được chiến thắng knockout thì cái niềm vui nó nhân lên rất là nhiều lần, vì mình đã tiếp tục có được một chiến thắng tại World Championship và nó tạo cho mình thêm được cái bước đệm để mình tiếp tục vững tin là lần sau mình vô tới vòng cuối cùng, đó là vòng tranh đai.
Chiến thắng này cũng là tiền đề để Nguyễn Trần Duy Nhất quyết tâm giành huy chương vàng tại SEA Games 30 sắp diễn ra ở Philippines.
Mà mình đã được giao nhiệm vụ thì mình sẽ cố gắng hết sức mình và nhất sẽ đặt cái mục tiêu cao nhất là làm sao mà tranh chấp được những tấm huy chương vàng cao nhất tại SEA Games.
Thưa quý vị và các bạn, vòng loại Euro 2020 đã hoàn thành được 90% của chặng đường. Với 20 đội bóng đã được xác định, 4 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của 16 đội bóng có thứ hạng tốt nhất tại các bảng đấu của Nations League. Tại các bảng đấu có tên là A, B, C và D, 4 đội tiếp tục chia thành 2 cặp đá bán kết và chung kết nội bộ trong bảng. 4 đội thắng trong các trận đấu chung kết tại các bảng A, B, C, D sẽ là 4 đại diện cuối cùng giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2020. Vào ngày hôm qua 22 tháng 11, lễ bốc thăm đã được tiến hành. Các cặp đấu cụ thể và lịch thi đấu playoff Euro 2020 đã được xác định. Tại bảng A, gồm Iceland và Romania, Bulgaria sẽ gặp Hungary. Ở bảng B sẽ là cuộc đối đầu giữa Bosnia-Herzegovina với Bắc Ireland, còn Slovakia sẽ gặp Cộng hòa Ireland. Bảng C, Scotland gặp Israel và Na Uy sẽ đấu với Serbia. Ở bảng đấu cuối cùng là bảng D, Georgia sẽ gặp Belarus và Bắc Macedonia đối đầu với Kosovo. Các cặp bán kết sẽ chỉ diễn ra một lượt vào ngày 26 tháng 3 năm 2020. 4 trận chung kết để xác định 4 tấm vé còn lại dự Euro sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Phía Bắc, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tiếp theo là tin thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Hùng Cường, Phương Anh biên soạn và thực hiện. Kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vov.vn.